Chương 3 42 Ân đức của Tam Bảo. A lớn, chính ân đức của Đức Phật. 1. Itibi So Bhagava Araham. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã xa lìa tất cả phiền não, là bậc xứng đáng thọ nhận sự cung kính cúng dường của tất cả chúng sanh, loài người, chư thiên và chư phạm thiên. Nên Ngài có ân đức A-la-hán, A-la-hán. 2. Itibi So Bhagava Sama Sambuddho. Ngài là bậc đầu tiên tự mình chứng ngộ được các sự thật chân lý trong ba cõi thế giới chúng sanh, nên Ngài có ân đức chánh đẳng chánh giác. 3. Itibi So Bhagava Vichakarana Sabbano. Ngài chứng đắc ba minh, tám minh và 15 đức hạnh cao thượng trong thế gian, nên Ngài có ân đức minh hạnh túc. 4. Itibi So Bhagava Sugato. Bởi Ngài có khả năng thần thông biến hóa khi đi trên mặt đất cũng như đi trên không trung với pháp tướng vô cùng khả kính, làm cho mọi người phát sinh đức tin trong sạch và sinh tâm hoan hỷ mỗi khi chiêm ngưỡng đến Ngài, nên Ngài có ân đức thiêng liêng thiền thệ. 5. Itibi So Bhagava Lokavitu. Ngài là bậc thông suốt tất cả các pháp trong thế giới vũ trụ. Ngài có khả năng phân biệt và biết tất cả mọi nơi, mọi loài chúng sanh. Do đó, Ngài có ân đức thông suốt tam giới, hay còn gọi là thế gian giải. 6. Itibi So Bhagava Anuttaro Purisadam Masarathi. Ngài có khả năng giáo hóa tế độ đến những người nam hoặc người nữ hữu duyên tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Từ phàm nhân trở thành thánh nhân, không ai so sánh được, nên Ngài có ân đức vô thượng sư. 7. Itibi So Bhagava Sattadeva Manusanam. Ngài là bậc có khả năng giáo hóa, đem lại lợi ích hiện tại và lâu dài cho loài người và chư thiên, là thầy của cả chư thiên và nhân loại, nên Ngài có ân đức thiên nhân sư. 8. Itibi So Bhagava Buddho. Bởi tự Ngài đã chứng ngộ được chân lý của bốn sự thật tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh, nên Ngài có ân đức Phật Buddho. 9. Itibi So Bhagava. Phước đức của Ngài là vô lượng vô biên, do thành tựu đầy đủ 30 pháp hạnh Barami, Ba La Mật, không ai bì được, do đó Ngài có ân đức Thế Tôn. Con đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh lễ ân đức Phật Bảo cao thượng. Đọc xong, niệm tưởng đến Phật Bảo rồi cung kính đảnh lễ. B lớn, sáu ân đức của Pháp Bảo. 1. Vakato Bhagavata Thammo. Pháp Bảo mà Đức Phật giác ngộ viên bản không chút dư sót là giáo pháp hoàn hảo, gồm thâu thông suốt cả ba bộ Tam Tạng kinh điển, khéo được Ngài tuyên thuyết từ đoạn đầu, đoạn giữa cũng như đoạn cuối, theo trình tự hệ thống với đầy đủ tất cả các chi pháp. 2. Sanditthiko. Là pháp phải tự mình thực hành để thấy biết, chứng ngộ lấy. Cho dù người khác nói hoặc giảng giải, tuy có thể hiểu nhưng cũng không thể nào cảm nhận được. 3. Akaliko. Là khi nào đắc đạo thì lập tức đắc quả ngay, không hẹn thời gian. 4. Ehibasiko. Giáo pháp của Đức Phật là pháp đáng đến hành trì để mà tự mình thấy được những điều vi diệu, nhiệm màu của pháp. 5. Obanayiko. Giáo pháp của Đức Phật là pháp xứng đáng chứng ngộ nhờ sự nỗ lực tinh tấn hành trì. 6. Bhakkhatam Veditappo Vinuhi. Giáo pháp của Đức Phật là pháp mà các bậc thiện trí sau khi hành trì có thể chứng ngộ được bốn thánh đạo thánh quả để rồi tự an hưởng hạnh phúc niết bàn. Cô đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh lễ ân đức Pháp Bảo cao thượng. Đọc xong rồi niệm tưởng đến Pháp Bảo rồi cung kính đảnh lễ. 42. Chính ân đức của Tăng Bảo. 1. Suppatibanno Bhagavato Savaka Sangho. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Đức Phật, hoàn toàn thực hành theo lời dạy của Ngài, và hành đạo vô cùng chín chắn. 2. Uyu Batibano Phagavato Savaka Sango. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Đức Phật, là những bậc hành đạo ngay thật y theo chánh pháp. 3. Naya Batibano Phagavato Savaka Sango. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Đức Phật, hành đạo vì lợi ích niết bàn an vui giải thoát cao thượng. 4. Sami Sipa Tibano Phagavato Savaka Sango. Yadidam Katari Buri Sayugani Atha Buri Sabugala. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Đức Phật, là những bậc tôn kính lời Phật dạy, hành đạo để đem lại lợi ích và sự tăng trưởng đức tin cho phần đông. 5. Esa Phagavato Savaka Sango Ahunayo. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Phật, là những bậc xứng đáng thọ lãnh đồ vật cúng dường từ xa mang đến. 6. Bahunayo. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Phật, là những bậc được đón tiếp cảm mến hơn những vị khách quý, xứng đáng nhận sự cúng dường những vật dụng mà thí chủ có dự định dành riêng cho kẻ khác. 7. Esa Phagavato Savaka Sango Dakinayo. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Phật, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của thí chủ dân cúng mà có đức tin và sự niệm tưởng về quả lành trong kiếp sau. 8. Esa Phagavato Savaka Sango Anjalikaraniyo. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Phật, xứng đáng cho chúng sanh cung kính, chắp tay lạy bái. 9. Esa Phagavato Savaka Sango Anuttaram Buna Khetam Lokasa. Chư Thánh Tăng đệ tử là con trai thật của Phật, các ngài là ruộng phước quý báu nhất trong thế gian để chúng sanh gieo những hạt giống lành. Cô đem hết lòng thành kính chắp tay đảnh lễ ân đức Tăng Bảo cao thượng. Đọc xong, niệm tưởng đến Tăng Bảo rồi cung kính đảnh lễ. 43. Biết và không biết khác nhau như thế nào? Bạch Thầy, nếu như chính mình đã biết một việc sắp làm là có tội mà còn cố tình làm nữa thì sẽ phải bị tội là việc đã đành rồi. Nhưng nếu do không biết mà lỡ làm thì có bị tội lỗi gì không bạch thầy?
Câu hỏi của con trí tuệ lắm, hay lắm đấy. Ví như một hòn than còn nóng, do không biết mà bốc phải, như vậy thì có bị phỏng tay hay không?
Dạ chắc chắn là bị phỏng, bạch thầy.
Nếu biết trước nó là nóng thì có bốc không?
Vì sợ nóng nên không có bốc đâu, bạch thầy.
Mặc dù đã biết, nhưng nếu như trong một tình huống nào đó bắt buộc phải bốc hòn than đó thì phải làm sao?
Dạ dùng que mà gấp nó, bạch thầy.
Các con khá lắm. Như vậy trong hai hạng người, một người biết hòn than là nóng, một người không biết hòn than là nóng, thì ai là người bị nóng, bị chịu thiệt thòi?
Rõ ràng người không biết bị nóng là chịu thiệt thòi. Tuy nhiên chúng con còn chưa hiểu rõ ý nghĩa này lắm. Xin thầy cho chúng con thêm một ví dụ nữa.
Cũng được. Nếu có một người do chưa biết luật lệ đi đường mà đi ngược chiều hoặc vi phạm luật lệ giao thông, xét về luật lệ giao thông thì liệu có khỏi bị phạt không? Hay vì do chưa biết mà khỏi bị phạt được tha tội?
Chắc là bị phạt, bạch thầy.
Như vậy giữa hai người, một người đã biết luật và một người chưa biết luật, thì ai là người chịu thiệt thòi?
Thấy rõ là người chưa biết, bạch thầy. Còn ví dụ nào rõ ràng hơn nữa, xin thầy quan hỷ cho chúng con được tỏ tường.
Như vậy thì thầy hỏi các con hiểu như thế nào trả lời thế ấy nha. Ví như có một người đang bị bệnh, đi tìm thuốc để uống, do không biết mà uống nhầm chén thuốc độc, thì liệu người bệnh đó có bị nguy hại đến tính mạng hay không?
Chắc chắn là phải nguy hại đến tính mạng, bạch thầy.
Nếu bệnh nhân biết trước đó là chén độc dược thì liệu có chịu uống hay không? Hay là đi tìm thầy hay thuốc tốt mà chữa bệnh?
Nếu mà biết trước thì họ không có uống đâu, bạch thầy.
Như vậy thì giữa hai hạng người biết và không biết có sự khác nhau như thế nào? Các con đã phân biệt được chưa? Đã hiểu rõ chưa?
Dạ vâng, ví dụ thầy cho rõ ràng lắm, chúng con không còn hoài nghi nữa bạch thầy.
Này các con, ở trong đời sự học hỏi và hiểu biết có tầm quan trọng vô cùng lớn lao. Nhờ sự hiểu biết và tình thương mà giúp chúng ta tránh được bao sai lầm ở trong đời và dễ dàng giúp cho ta thành công trên nhiều lĩnh vực.
Đức Phật, Ngài ví người có trí tuệ hiểu biết và người không có trí tuệ hiểu biết khác xa nhau như hai bờ của biển cả. Đứng từ bờ bên này không thể thấy bờ bên kia như thế nào, thì giữa biết và không biết cũng có sự khác nhau như thế ấy các con à.
44. Chánh kiến và tà kiến. Chánh kiến và tà kiến theo danh từ Pali là Mithyaditthi, sự thấy sai sự thật, hay còn gọi là tà kiến. Sammadithi, sự thấy đúng sự thật, hay còn gọi là chánh kiến. Các con có hiểu không? Nếu hiểu, hãy đọc lại cho thầy nghe.
Chánh kiến nghĩa là gì bạch thầy?
Muốn biết nhiều kiến thức thì các con phải cần mẫn chăm học. Muốn nhớ bài lâu thì các con phải học kỹ. Muốn người tốt với mình, trước phải đối xử tốt với người. Làm những việc thiện, việc tốt thì sẽ được quả lành. Mình cũng vui mà người cũng vui. Do đó, cha mẹ nên mới có con cái. Do có gốc nên mới có ngọn. Do từ nguyên nhân này mà có kết quả kia. Phàm là người ở đời có cái nhìn trực giác thực tế phân biệt rõ được đâu là lẽ chánh nẻo tà. Mọi việc phân minh đều có nguyên nhân ban đầu và nguồn gốc của nó. Được như vậy gọi là người có chánh kiến đấy các con à. Các con có hiểu không?
Dạ chúng con hiểu được rồi bạch thầy. Thế còn tà kiến nghĩa là sao bạch thầy?
Người không có cái nhìn khách quan vào trong thực tế hiện tại. Họ suy nghĩ vì tin rằng: một, làm việc tốt sẽ không đem lại kết quả tốt cho mình và cho người. Hai, làm việc xấu cũng không đem lại kết quả xấu cho mình và cho người gì cả. Ba, họ không hiểu rõ đâu là việc tốt, đâu là việc xấu, đâu là điều đáng làm để đem lại lợi ích an vui lâu dài cho mình và cho người. Đâu là điều không đáng làm. Họ không tin vào phạm trù quy luật vận hành của nhân quả. Người có cái nhìn xa rời thực tế, không có chánh kiến, nên gọi là tà kiến.
Bạch thầy, chỗ này chúng con chưa hiểu lắm, xin thầy giải rõ thêm cho.
À, như vậy các con hãy lắng nghe nha. Thường những giới người này, họ cứ nghĩ rằng làm những điều tốt như sống thiện, bố thí, giúp đỡ kẻ khác vân vân cũng không có phước phần chi. Chẳng có gì là lợi ích cho chính mình. Họ không tin nhân quả. Do đó mà nếu làm những điều không tốt cũng chẳng có gì là tội lỗi cả. Chẳng có chi phải bị đau khổ. Bởi họ chưa có hiểu thực tế vận hành của nhân quả tự nhiên trong cuộc sống này. Họ cho rằng tất cả chỉ là định mệnh, là hên xui mai rủi mà thôi. Trong đời chẳng có gì là quan trọng trong việc ân nghĩa cả. Không có gì phải gọi là thiện hay ác nữa. Họ cũng không có gì phải quan tâm về việc gieo nhân tích đức, tạo trữ phước thiện làm tư lương cho mình trong kiếp sau, cũng như lưu phúc đức cho con cháu mai hậu. Để cụ thể dễ hiểu hơn, thầy hỏi các con nghĩ như thế nào, cứ trả lời như thế ấy nhé. Nói rằng gieo lúa thì đến ngày sẽ gặt được lúa là thấy đúng hay thấy sai?
Thấy đúng bạch thầy.
Nói rằng gieo nhân làm việc tốt sẽ có kết quả tốt là thấy đúng hay thấy sai? Là tà kiến hay chánh kiến?
Thấy đúng là chánh kiến bạch thầy.
Nếu làm các việc tốt giúp đỡ người, mong cầu cho người được lợi ích an vui, thì trong tương lai hoặc kiếp sau sẽ được quả lành hay gặp những quả xấu?
Được quả lành bạch thầy.
Người đã hoàn thành những việc tốt nhất và trở thành vị Phật giảng dạy cho chúng ta những pháp quý, để cho chúng ta được nhiều lợi ích và an vui lâu dài. Người ta nói rằng đó là một bậc đặc biệt cao thượng, hiếm hoi xuất hiện trên thế gian này. Là điều đáng để tin hay là điều không đáng để tin?
Đáng để tin, bạch thầy.
Nếu thực hành theo đúng những lời dạy của Đức Phật, thì không thể thành người có tâm xấu mà có thể trở thành người tốt, thành thánh nhân. Điều đó có thể trở thành hay không thể trở thành?
Sẽ trở thành, bạch thầy.
Tuy không thể biết là đã thành một vị thánh nhân hay chưa thành một vị thánh nhân, nhưng họ có cuộc sống hiền thiện, tốt lành thì đáng cung kính, đáng cúng dường hay không đáng cung kính, không đáng cúng dường?
Đáng cung kính, đáng cúng dường, bạch thầy.
Nếu bố thí cúng dường thì kiếp sau sẽ được quả tốt hay là không được?
Chắc rằng sẽ được, bạch thầy.
Người có quan niệm tin về kiếp tương lai, sợ kiếp sau sẽ khổ cực, nghèo hèn, bệnh hoạn, ốm đau vân vân, nên trong hiện tại sẽ làm những việc tốt hay làm những việc xấu?
Sẽ làm những việc tốt, bạch thầy.
Sợ kiếp sống tương lai sẽ nghèo hèn khổ cực mà họ cố gắng sống tốt, làm việc tốt, tạo nhiều nhân lành phước thiện. Do đó mà trong hiện tại, những người như vậy có thể trở thành người tốt được không?
Sẽ trở thành người tốt, bạch thầy.
Nếu một người tin rằng có kiếp sau, thì ngay trong kiếp này họ là người tốt hay người xấu?
Là một người tốt, bạch thầy.
Nếu vậy thì những người tốt đó sau khi chết sẽ không được thọ sanh vào một kiếp sống an vui nào, hay chẳng hưởng được phước lành nào hay sao? Chẳng hạn như thọ sanh vào cõi trời hoặc là cõi người với nhiều an lạc vân vân.
Sẽ được, bạch thầy.
Những người có đức tin về kiếp sống mai sau, kiếp này nếu trở thành người tốt và do đó sau khi chết cũng thọ sanh vào nhàn cảnh an lạc trong kiếp sau, như vậy trong kiếp này lẫn kiếp sau, cả hai kiếp họ đều có được sự an vui cao quý hay không có được an vui cao quý?
Được sự an vui cao quý, bạch thầy.
Này các con, với một quan niệm chánh kiến, nghĩa là nếu người có cái nhìn đúng như thật theo lẽ chánh, là pháp có khả năng lớn nhất, thù thắng nhất, dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào nhàn cảnh, hưởng hạnh phúc an vui lâu dài của hai cõi trời người, như những lời của Đức Từ Phụ dạy dưới đây.
45. Những bài thuyết pháp của Đức Phật. Phật dạy: quả lành của người có chánh kiến. Này chư tỳ kheo, nhờ có chánh kiến mà chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được thọ sanh về những nơi nhàn cảnh an vui như các cõi trời phạm thiên, sáu cõi trời dục giới hoặc cõi người với nhiều an lạc vân vân. Ta chưa từng thấy một pháp nào giống như vậy, pháp mà có khả năng đưa chúng sanh đến một kiếp sống tốt hơn sau khi thân hoại mạng chung. Lời dạy trên của Phật chủ yếu là: trong tất cả các pháp dẫn đến thành tựu kiếp sống an vui hạnh phúc tốt lành trong thế gian này, thì chánh kiến là pháp có khả năng thành tựu cao nhất.
46. Làm theo phi pháp và làm theo chánh pháp. Những người có đức tin về phạm trụ nhân quả, tin rằng có quả lành, quả phước thiện trong kiếp sống tương lai, có thể nói rằng họ sẽ trở thành người tốt với sự suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, họ chưa phải là người tốt đâu. Tại vì sao? Bởi vì chỉ khi bằng các phương pháp đúng và làm việc đúng thì mới có thể thành người tốt được. Nếu họ chưa phải là người tốt thì sau khi chết cũng không thể sanh vào các cảnh giới an lành được. Chỉ có khi trở thành người tốt bằng các phương pháp đúng đắn thì sau khi hết thọ mạng mới thực sự sanh vào cõi trời hay cõi người, thọ hưởng được sự an vui tương ứng với việc lành mà họ đã tạo.
47. Quả lành của việc làm theo chánh pháp. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn đến thưa với Ngài rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, tại vì sao mà một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được thọ sanh vào nhàn cảnh, cõi trời người, hưởng được nhiều an lạc, còn số khác thì lại phải bị đọa sanh vào bốn đường khổ cảnh?
Đấng Thiên Nhân Sư từ bi trả lời rằng:
Này ông Bà La Môn, một số chúng sanh do nói và làm những điều thiện lành, lợi ích chân chánh, công minh và bình đẳng, vân vân, mà sau khi chết được sanh vào các thiền thú, cõi trời, cõi người, cho hưởng được nhiều an lạc. Trong những lời dạy của Đức Phật có hai điều sau đây: một, nói và làm các điều lợi ích thiện lành, bình đẳng, chân chánh; hai, nói và làm các điều bất thiện lành, bất bình đẳng, không chân chánh. Trong cả hai điều này, các con có thể cho thầy biết như thế nào là chân chánh và như thế nào là không chân chánh không?
Dạ không biết bạch thầy.
Nếu các con không hiểu, các con hãy lắng nghe những bài pháp dưới đây rồi sẽ rõ nhé.
48. Phước lành của điều thiện. Đức Phật:
Này Ananda, thân làm điều thiện, khẩu nói lời thiện, tâm ý suy nghĩ điều thiện, cả ba điều thiện này thật sự là việc đáng làm. Đây là điều Như Lai chỉ dạy vậy.
Ananda: Kính bạch Đức Thế Tôn, cả ba điều thiện đáng nên làm đó. Nếu thực sự thực hiện thì sẽ có được những quả lành gì?
Đức Phật: Này Ananda, nếu thật sự thực hiện cả ba điều thiện đáng nên làm ấy, thì người thực hiện sẽ được hưởng bốn phước lành lớn lao là:
một, chính mình không gây rắc rối cho chính mình và không tự ăn năn khiển trách lấy mình;
hai, được đông đảo bậc thiện trí thức nhận xét, hiểu biết, tán dương, khen ngợi;
ba, danh thơm tiếng tốt sẽ được lan xa, truyền rộng;
bốn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về nhàn cảnh an vui, cõi trời, cõi người, thọ hưởng được nhiều an lạc.
49. Như thế nào là bất thiện nghiệp? Như thế nào là thiện nghiệp?
Kỳ trước đã giảng, nói hoặc làm các việc không lợi ích, việc bất công, không bình đẳng, nghĩa là có ba loại bất thiện nghiệp: nói hoặc làm các việc công bằng, việc lợi ích, việc chân chánh, nghĩa là có ba loại thiện nghiệp. Các con đã rõ ràng rồi phải không? Và bây giờ bất thiện nghiệp nghĩa là gì? Thiện nghiệp nghĩa là gì? Các con muốn biết không?
Muốn biết bạch thầy.
Bất thiện nghiệp gồm có ba loại là: một, thân hành động không tốt, kaya dukkharita; hai, khẩu nói lời không tốt, vasi dukkharita; ba, ý suy nghĩ điều không lạ, mano dukkharita. Các con có hiểu không?
Dạ hiểu. Vậy ba loại thiện nghiệp còn lại là sao bạch thầy?
Thiện nghiệp cũng gồm có ba loại là: một, thân làm tốt, kaya sukkharita; hai, khẩu nói lời tốt, vasi sukkharita; ba, ý suy nghĩ điều tốt, mano sukkharita.
Làm thế nào là bất thiện nghiệp và làm như thế nào là thiện nghiệp bạch thầy?
Kỳ trước các con đã học các điều lành rồi phải không? Bây giờ thầy sẽ hỏi, trong tâm nghĩ như thế nào thì cứ trả lời y như thế ấy nhé. Việc làm hại người khác là việc làm tốt hay không tốt?
Là việc làm không tốt bạch thầy.
Như vậy là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp?
Bất thiện nghiệp bạch thầy.
Tuy không làm hại người khác mà còn đem lòng thương họ nữa là việc tốt hay là việc xấu?
Là việc tốt bạch thầy.
Cứu người khác khỏi chết đuối, khỏi chết vì hỏa hoạn, dắt dẫn người già qua đường, vân vân, thì lấy gì để thực hiện? Lấy thân để thực hiện, lấy khẩu để thực hiện, hay là lấy ý để thực hiện?
Lấy thân để thực hiện bạch thầy.
Như vậy gọi là thiện nghiệp gì?
Dạ thân thiện nghiệp bạch thầy.
Nói lời chân thật với cha mẹ, thầy cô, nói lời ái ngữ để giải tỏa mối bất hòa cho bạn bè, vân vân, thì lấy gì để thực hiện? Lấy thân để thực hiện, lấy khẩu để thực hiện, hay là lấy ý để thực hiện?
Lấy khẩu, miệng để thực hiện bạch thầy.
Thiện nghiệp như vậy gọi là gì?
Khẩu thiện nghiệp bạch thầy.
Điều này trước chưa giảng, nhưng thầy hỏi thử các con trả lời có được không nha. Nếu trong tâm suy nghĩ rằng mong sao cho ông ấy, bà ấy được sống lâu, hoặc mong cho mọi người làm ăn được phát triển, thịnh vượng vân vân, với những suy nghĩ như vậy, gọi là suy nghĩ tốt hay là suy nghĩ xấu?
Suy nghĩ tốt, bạch thầy.
Với những suy nghĩ như vậy là thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp hay ý thiện nghiệp?
Ý thiện nghiệp, bạch thầy.
Thân, khẩu, ý làm việc bất thiện, không chân chánh, không tốt với mọi người, với chúng sanh, gọi là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp? Ví dụ làm hại, làm khổ người, gây thù kết oán, phá hoại sự bình an của người khác, vân vân, là đúng pháp hay không đúng pháp?
Là không đúng pháp, là bất chánh, bạch thầy.
Thân, khẩu, ý làm điều tốt lành, lợi ích lâu dài đối với mình, với người, với chúng sanh, về phía thiện nghiệp thì gọi là đúng pháp, chân chánh, hay không đúng pháp, không chân chánh? Ví dụ không có ý làm khổ người hoặc sát hại người, mà còn có tâm thương người, giúp đỡ người, vân vân,
là đúng pháp, là chân chánh, bạch thầy.
Các con hãy ghi nhớ, tập hợp tất cả những việc không chân chánh, không được tốt đẹp, không đúng pháp, bất bình đẳng, vân vân, gọi là bất thiện nghiệp. Tập hợp tất cả những việc làm chân chánh, tốt đẹp, đúng pháp, bình đẳng, gọi là thiện nghiệp. Các con ghi nhớ nha.
Dạ thưa dân, bạch thầy.
Người mà làm những việc tốt, việc lợi ích, sau khi đã làm việc xong, chính họ nghĩ rằng họ là người tốt hay người xấu?
Chắc rằng chính họ sẽ biết và nghĩ rằng họ đã làm được điều tốt, bạch thầy.
Chính tự mình suy nghĩ, tự biết rằng mình đã làm được việc tốt và là người tốt, nghĩa là chính mình có được sự thỏa thích an vui trong lòng mình vậy. Như vậy, những người lớn, bậc thiện trí, có kiến thức nhận xét, sẽ khiển trách hay là sẽ tán dương khen ngợi?
Sẽ tán dương khen ngợi, bạch thầy.
Được tán dương khen ngợi thì danh thơm tiếng tốt của họ được đồn xa, hay là tiếng xấu lan rộng?
Danh thơm tiếng tốt sẽ được lan rộng, đồn xa, bạch thầy.
Đúng vậy đó các con. Như trong thế giới này gọi là những người tốt thì sẽ được tiếng thơm lan rộng, tiếng lành đồn xa, được mọi người quý mến, đến khi chết được sinh về cõi trời, cõi người nhiều an vui và hạnh phúc. Được rồi nha, các con hiểu được như vậy cũng tạm đủ rồi. Bây giờ thầy sẽ đọc lời thuyết giảng của Đức Phật cho các con nghe.
50. Bài pháp khuyên tránh xa những điều bất thiện, điều tội lỗi.
Vì lòng bi mẫn đến với chúng sanh, Đức Phật thường ân cần nhắc nhở đến hàng môn đồ học trò. Đôi khi như người cha hiền tận tụy gian lơn đàn con thơ:
Này chư tỳ khưu, hãy tránh xa các bất thiện pháp. Những pháp bất thiện là có thể tránh được. Nếu như các pháp bất thiện là không thể tránh được, thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì. Bởi có thể tránh xa được nên Như Lai mới có lời khuyên dạy như vậy. Nếu vì do sự tránh xa các pháp bất thiện mà dẫn đến công việc làm ăn, buôn bán ở đời thua lỗ, suy đồi, thì Như Lai cũng không khuyên hãy tránh xa những pháp bất thiện để làm gì. Bởi do tránh xa các điều tội lỗi, các pháp bất thiện mà nhờ đó công việc làm ăn được phát triển hưng thịnh, nhiều lợi ích và an vui lâu dài, nên Như Lai đã có lời khuyên như vậy.
51. Bài pháp khuyên để tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng các việc tốt, các phước lành.
Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, hãy làm cho tăng trưởng các thiện pháp, các việc thiện. Vì sự siêng năng, cố gắng tinh cần mà có thể làm cho tăng trưởng các việc tốt, các thiện pháp, tăng trưởng các phước lành. Vì nếu các việc tốt, các phước lành là pháp không thể nào phát triển được, thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì. Vì có thể phát triển được nên Như Lai mới khuyên như vậy. Nếu vì việc cố gắng phát triển thiện pháp mà công việc làm ăn buôn bán ở đời thua lỗ, thiệt thòi, để rồi dẫn đến phiền não, khổ đau, thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì. Do các việc tốt, các phước lành tăng trưởng mà sẽ được vô số lợi ích, hạnh phúc, an vui ngay trong hiện tại lẫn lâu dài trong tương lai,
nên Như Lai hằng động viên khuyên bảo vậy. 52. Thiện và bất thiện.
Việc có phước, việc lành từ Bali gọi là Kusala. Việc vô phước, việc ác từ Bali gọi là Akusala. Việc ác là việc đang làm xảy ra trong hiện tại. 1. Do bởi tham tâm, nghĩa là trộm cắp lừa dối. 2. Do sân tâm, nghĩa là mọi sự bất mãn không vừa lòng. 3. Hoặc do si tâm, nghĩa là do không biết mà gây ra nhiều việc sai lầm, có khi ngoài ý muốn vân vân. Việc phước là việc đang làm ngay trong hiện tại, với suy nghĩ tốt, tấm lòng tốt, với tình thương, sự hiểu biết, sự cảm thông, lòng bao dung, bố thí, chia sẻ cúng dường, với tâm trong sạch, tâm hoan hỷ, vân vân. Khi mà quả lành của việc phước trổ sanh, sẽ hưởng được sự giàu sang, an vui, hạnh phúc, sự thỏa thích vừa lòng, vân vân.
Có thể tránh xa được Akusala, việc làm lỗi không, bạch thầy?
Không tự mình làm khổ mình, không làm cho người khác sợ hãi, khổ đau hay phiền não, không dùng đau trượng, dọa nạt, cướp vật của cải kẻ khác, vân vân, là đã tránh được các pháp bất thiện, các việc lỗi rồi về. Các con, trong đời này không có một ai là không từng vấp phải lỗi lầm. Vì chưa phải là thánh nhân nên chưa hiểu, cũng như không gìn giữ được thân khẩu mình nên đã lỡ phạm những lỗi lầm. Từ nay về sau sẽ cố gắng tránh xa để không làm những việc sái quấy này nữa. Như thế là chính ta đã tránh xa Akusala, những việc tội lỗi vậy. Cũng ví như hòn than nóng kia đã được đám tro nguội tàn phủ lấp làm dịu đi như thế nào, thì người tránh xa được tội lỗi sau khi đã lỡ lầm vấp phải cũng như thế ấy. Đức Phật của chúng ta hằng tán dương khen ngợi những hạng người này các con à. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật tán thán rằng: trí nhân dùng các việc lành xóa mờ lầm lỗi, phước dành mai sau. Như trăng rằm thoát khỏi mây, lung linh sáng tỏ, đó đây tỏ tường.
Để cho việc phước thiện Kusala được tăng trưởng thì phải cố gắng như thế nào mới được bạch thầy?
Chúng ta đem tình thương trang trải đến tha nhân, đến chúng sanh, với lòng bao dung rộng mở, sẵn sàng sẻ chia, đùm bọc với những người cơ hàn, người già nua, không nơi nương tựa, tùy theo khả năng vân vân. Chúng ta luôn trân trọng, quý hóa những an vui hạnh phúc của người khác, cũng như chính hạnh phúc của mình. Các con phấn đấu được như vậy, cũng chính là đang cố gắng tạo cho phước thiện của chính mình ngày càng được tăng trưởng, thăng hoa lớn lao lắm vậy. Như việc cúng dường hương hoa hàng ngày lên Đức Phật cũng chính là các con đang cố gắng để tạo cho phước thiện của mình ngày càng được tăng trưởng một cách tích cực đó các con à. Các con đã hiểu được chừng đó rồi thì hãy chú tâm lắng nghe thầy đọc tiếp một bài pháp của Đức Phật nha.
Dạ vâng bạch thầy.